Xin chào quý vị. Quý vị người nào không biết thì ai có cái thông báo nhỏ nhỏ cho quý vị biết. Tại vì phút cuối thì phải đổi kế hoạch, không có đi Garden Grove nữa. Thành ra ngày nay sẽ ở đây. Có gì lúng củng thì xin quý vị tha thứ cho. Ông ước với cô Hành Đàn đó, mới từ Vạn Phật Thành về lại Vạn Phật Sám. Hành Đàn ông ước ở đó cả 2 tuần luôn, gần 2 tuần. Hành Đàn ở đó cả tuần, gần cả tuần luôn. Thành ra muốn hỏi hai cái vị đó ấy, họ có cảm tưởng ra sao, kinh nghiệm ra sao, nói cho chúng ta biết. Tại vì cái pháp Vạn Phật Sám rất là hay. Có một mình Vạn Phật Thành bây giờ nó tổ chức ở đây à? Có chỗ nào khác không? Có nhiều người đến lắm, từ những cái quốc gia khác, từ Malaysia, từ nước Bỉ đến tham dự. Thành ra một cái hoạt động này rất là quốc tế. Mà phần lớn toàn người Á Đông không à, ít người da trắng lắm. Da trắng chỉ có 1-2 người à. Một người là của mình gửi tới là ông Thomas, với người thứ nhì như là cái ông tỳ kheo người da trắng ở đó thì phải. Ông ước nói rằng tôi có cái người thầy bạn á, là thầy Hằng Cát, chắc quý vị không biết đâu. Bữa nào ông dễ thương lắm, tôi thương là dễ sợ. Cái thầy Hằng Cát là người rất là đặc biệt, dễ thương dễ sợ. Cái vị gặp thương không dễ sợ, dễ thương thích. Tại vì cái hồi mà tôi ở chùa Long Beach, cái chỗ là trung tâm huấn luyện của mấy người Sa Di đó, thì có nhiều người thầy từ Vạn Phật Thành tới viếng thăm lắm. Thì mỗi lần tới như vậy, theo truyền thống chúng tôi bắt từ Sa Di nó ra, Sa Di nó ra sắp hàng đó, lại đảnh lễ mấy thầy. Mấy đứa con nít đó, nó không thích mấy ông thầy lớn. Thầy mỗi lần bắt nó như vậy, nó tìm cách nó trốn hoài, nó chạy đi xin đi cầu tiêu hoặc là kiếm cớ này cớ nọ để nó trốn, nó không chịu ra nó đảnh lễ. Mỗi lần thầy Hằng Cát tới, thầy Hằng Cát là cái địa vị thì không có cao, trách nhiệm không có gì làm quan trọng nữa, chỉ làm công thôi. Mà mỗi lần thầy tới cái chùa Long Beach như vậy, tụi con nít nó ra, nó đứa nào nó cũng tới đảnh lễ hết đó. Nó tới nó lại ổng, tại vì nó thích ổng. Để như nó bày tỏ cái lòng cung kính với lòng thích của nó. Tại cái người hay lắm, quý vị mà. Tôi thuật tôi là vậy đó. Tôi đi ra tôi nhìn con nít trước. Tại con nít đó, nó phản ảnh là cái tâm của quý vị. Tại dễ nhìn cái đứa nít, tâm đứa nít nó dễ hơn nhìn tâm quý vị. Tâm quý vị sảng sỏi nhiều quá, khó thấy lắm. Ông lùn này, ông xấu trai này, không có học thức gì nhiều, nói ăn cũng không có gì mà ngọt ngào nữa. Thành ra cái khéo léo về cư xử của thầy Hằng Cát á, không có thế nào hết á. Mà người nào gặp cũng thích ông ấy. Nhất tôi thích lắm, tại vì hồi đó với lý do tôi thích ông cũng có lý do cũng chuyện cái chuyện cần duyên tới cười lắm. Tôi kể xong lát hỏi chuyện ước tiếp sau với Hành Đàn tiếp. Cái ông này cái tâm ông từ bi vậy sao, rất rất là từ bi. Nếu quý vị muốn được người ta thích, quý vị mà muốn dạy con nít hay là muốn được người thích, người ta thích mình hơn á, thì tới gặp ông này. Bữa nào mình phải mời ông tới chùa. Thành trong tương lai chắc là sẽ mời thầy xuống để mà cho quý vị kết duyên với thầy. Ông dễ thương lắm, ông hay sợ cái tính tình dễ thương hay sao. Bữa nào cái duyên khác tôi sẽ kể chuyện với thầy cái tại sao tôi thương ông á. Bây giờ hỏi tiếp câu chuyện là sao. Tại vì cái Tết vừa rồi tôi đi Tết cúng Tết với thầy, tôi gửi cho thầy một cái vài đồ quà với là cúng dường cho thầy, với gửi thầy cuốn sách mà chúng tôi soạn ra mấy cuốn kinh đó. Thành gửi tới qua chùa Long Beach mà ông Danny ông tới sớm. Ở cái chùa nó đóng, ông tới sớm mà cái chùa Long Beach bây giờ ông trước nó có cái cửa sắt khóa nữa, thành đi vào trong không được. Thành đúng ông Danny ông thọc cái tay ông để cái hộp giấy đó là của mấy cái quà với cúng dường với cho thầy đó trong cái đống ấy. Mà thường thường mình làm như vậy, ông này người tàu lịch sự lắm. Mỗi lần mà cúng dường ông như vậy, ông biên cái thơ, ông kia điện thoại ông trả lời ngay lập tức, nói cảm ơn tôi đã nhận được rồi, đừng có gửi nữa. Như vậy tôi mới cỡ lắm, tại vì bây giờ tôi ít ăn, tôi thích đồ ngọt rồi. Mỗi lần mà gửi đồ cho ông làm như vậy rất là lịch sự. Ok, lần này ông làm gì hết. Thành ra mình cũng thắc mắc là không biết mình có làm gì ông Phật lòng không. May là bây giờ nghe nghe ước mà gửi lời nhắn của ông thì mừng lắm, tại vì biết là ông không sao hết. Hàng như lúc mà ông này cái tay ông trồng có một cái tay trồng trồng trọt, lúc trước khi muốn đụng vào là nó sống và là nó sinh sản rất là tốt. Lúc trước là một mình ông ở đằng chỗ cái garden walnut grove, cái vùng mà mấy cây cái hạt dẻ, và một thành có một cái có chuyện 20 mẫu trồng trồng cây, trồng cây ăn trái đó, cái cây 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 hạt đó, mấy cái walnut đó. Thành ra cái walnut của Vạn Phật Thành nó ngon lắm. Từ đó đến đó, thành ra cái chỗ đó nó bị lũng củng, nó rắn nhiều với có nhiều với không ai ta ở đó được. Rồi mấy con sóc nó phá, nó leo nó ăn mấy cái trái mấy cái hạt đó hết. Thành ra lúc này cũng thầy tới thầy sửa lại, thành ra cái từ lúc mà thầy tới đó thì hoàn bị lại. Thì cái walnut grove sản xuất rất nhiều walnut, thành ra mỗi năm chùa Vạn Phật bán walnut để mà ra ngoài, tại vì cho không kịp, cho không có xuể. Thầy kể tôi mấy năm trước mà thầy xuống đây, thầy kể với tôi ở trong Vạn Phật thầy kiếm được cái loại nấm cực kỳ hiếm, một bao khoảng chừng vài ngàn đô la bên cái giá bên Đài Loan, rất hiếm gặp cái loại nấm này mà ở chùa Vạn Phật thầy kiếm được 3-4 cái nấm như vậy luôn. Hồi đó mấy năm trước thầy đã nói tôi là thầy tính trồng trọt rất là nhiều, thầy thích làm chuyện trồng trọt. Tại sao như vậy? Cái người Trung Hoa hay lắm, người Trung Hoa có cái truyền thống rất là hay, là khi họ vào chùa, nhất là những cái người xuất gia họ vào chùa thường thường họ làm việc rất rất là gắt gao, làm việc dễ sợ lắm, làm ngày làm đêm. Ông này cũng làm ngày làm đêm. Tại sao như vậy? Ông nói với tôi, bọn nhỏ tôi nói tại vì tôi phải tích trữ cái phước của tôi. Bây giờ lúc mà tôi lớn tuổi thì tôi đủ phước để mà chùa lo cho tôi. Trồng 300 cây thông rồi, trồng cây mấy cây thông, mà bây giờ cây thông là to rồi, tôi đã trồng được mấy năm rồi đó. Bây giờ thầy còn trùng sơn hết tất cả những cái căn nhà, mấy cái căn nhà ở chùa Vạn Phật đó, thầy cũng tự sơn hết. Giỏi, ông làm việc giỏi lắm. Ông nói với tôi cái chùa này mà cần việc gì làm, cần xây, cần cất gì kêu ông xuống, ông xin phép ông xuống đây để ông xây giùm cho, hứa xuống đây giúp 2 tuần. Tôi nói bữa nào trong tương lai tôi sẽ nhờ thầy sau. Thật ra nói cái vị là tôi trước là tôi hy vọng là bên Vạn Phật sẽ gửi thầy xuống Phước Lộc Thọ để mà thầy hoạt động. Nhưng đều tại vì thầy có cái lũng củng, thành ra họ chắc Vạn Phật không có cho phép thầy vào một cái chùa ở riêng đâu. Thầy Hằng Luật á, ước nói rằng là thầy Hằng Sơn người Việt Nam đó, thầy đứng ra làm chủ lễ. Khi vào chùa người Trung Hoa, quý vị để ý coi, những cái người mà có đạo đức á, mới có quyền mang cái y mà 108 mảnh. Nhỏ như vậy này, 108 mảnh luôn. Những người mà trẻ chưa đủ mà hạ đó, không được mang cái đó. Mà mấy cái dạng như cái áo mà 108 mảnh đó, là phải có phương trưởng mấy người mà cần người ta cho mới có quyền mặc. Dạng như thầy Hằng Hiển, ông thân của tôi lúc ông còn sống á, là thầy Hằng Thật cho thầy một cái mảnh 108 mảnh. Phải có phước lắm mà cái áo người Tàu người ta cẩn thận, cái chuyện nó dễ sợ lắm. Thành ra cái áo đó nó tượng trưng cho cái đức của mình chứ không phải là cái hà của mình. Thành ra thầy Hằng Luật thầy mang cái áo 108 mảnh. Thành ra thầy Hằng Luật là thầy đã làm phương trưởng đã lâu rồi, đã hơn 10 năm rồi, hơn mười mấy năm rồi. Thành Tàu rất là nhiều phước, thành ra thầy mới đủ phước mà có thể ở trong vô thất như vậy hơn cả năm rồi. Chuyện cực kỳ khó, rất là khó. Tại sao như vậy? Nếu quý vị vào thất mà tu cái pháp mà tiểu thừa, thành quý vị vào thất nhà mấy thầy tiểu thừa, mấy người Thái Lan, Miến Điện thích nhập thất như vậy, mấy thầy Tây Tạng thích nhập thất như vậy, là họ nhập thất được tại vì họ có rất nhiều phước. những người thầy mà đại thừa mình muốn nhập thất á, phải cần phước nhiều hơn nhiều, nhiều không có thể tưởng tượng được. Chân thôi không thể nào ở trong thất được, chạy ra ở trong chịu không nổi. Nó tới nó phiền não mà điên luôn. Tại biết làm sao? Càng ngày mình làm như mình ngồi thôi, ngồi. Tại vì cái ngồi cả ngày không làm gì hết đó, mà không đủ phước đó, mình điên tiết, chịu không nổi đâu. À, ông ngớ kể, tại vì tôi không biết, tôi không liên lạc với họ, tôi mến họ, à, mình cái miệng tôi nói gì chứ cái việc tâm tôi thích họ chứ sợ, tại tôi phục cái đạo đức của họ, à, đạo đức họ, đạo cao đức đức, đức trọng, tôi cái chuyện rất là hay, thành tâm tôi phục họ lắm, tôi rất mến họ, từ nhỏ tới lớn, à, từ thấp tới bé, từ lùn tới cao, à, từ mập tới ốm, từ nam tới nữ, à, nhưng đều tại vì vào đó ở khó lắm, phải không quản ngân. Cực kỳ khó. Nhập thất có nghĩa là tại vì chùa Vạn Phật á, hệ thống Vạn Phật á, có một cái mảnh đất ở trong Santa Cruz, xuống núi Santa Cruz á, ngay cái con đường Highway 9 đó, thì là một cái nhà. Tại sao tôi biết cái chỗ này? Tại vì thầy Hằng Phong đó, thầy Quả Phong đó, là thầy Viên Giá đó, bạn của tôi đó, là lúc trước tới đó ở cả mấy cả tháng rồi, gần cả năm rồi. Nhà đầy đủ lắm, nhà tốt lắm. Rồi mỗi tuần họ chở xe chở đồ ăn tới. Thì họ chở mỗi tuần họ chở lái xe chở tới, chở đồ ăn tới. Rồi cái nhà trong nhà rộng rãi lắm, nhà đất cũng rộng nữa. Thì mấy thầy ở Vạn Phật á, thì họ có mấy thầy mà có người thích á, thì họ được xin phép mà tới đó để mà họ ở vào thất. Tức có nghĩa là họ tới đó họ theo cái chương trình tu riêng của cá nhân của họ, không cần làm gì thiệt thường như chùa Vạn Phật. Hoặc như có nhiều người, dạng như có nhiều người có thể luyện thiền mỗi ngày, một vài người có thể niệm Phật, hoặc có nhiều người tụng kinh thôi. Thầy Hằng Kỳ cũng là trước cũng phương trưởng chùa Vạn Phật luôn đó. Thầy khi mà thầy nhập thất ở chùa Vạn Phật á, thì dưới ngài Tiên Hóa thì thầy Hằng Kỳ là học thuộc lòng kinh Lăng Nghiêm. Cuối cùng thầy thuộc lòng luôn. Rồi mỗi ngày thầy tụng cái kinh Lăng Nghiêm, tụng từng chữ từ đầu chí cuối. Tụng xong rồi tụng tiếp. Quý vị đừng có tưởng có những cái pháp tu nó tuyệt vời lắm, ngày tôi nói có những pháp tu tuyệt vời lắm. Ngồi mà tụng cái kinh Lăng Nghiêm mà chữ tàu đó. Ok. Tụng từng chữ như vậy từ đầu chí cuối, ngày đêm làm như vậy thôi. Công phu như vậy thôi. Dễ sợ lắm. Tụng cái kinh Lăng Nghiêm được không phải là chuyện dễ đâu. Cực kỳ khó. Mình ngày hôm nay cái gì mà tụng được chú Đại Bi không phải là dễ đâu. Người nào thuộc lòng được, thuộc được chú Đại Bi không phải là dễ đâu. Chứ chắc thuộc được đâu. Nó rất là khó. Nhất là mấy người mà đa nghi đó. Tụng tin nó chưa vững lắm. Mấy người mà còn ăn hành ăn tỏi đó. Nhất mấy người thích ăn tỏi đó. Học hoài không thuộc nổi. Tôi đang nói xấu trước mặt người ta. Thành ra cái mình vào thất á, tức là mình có cái chương trình, có cái pháp tu của mình, thì mình tu cả ngày cả đêm làm như vậy thôi. Thành ra cái phiền não nó tới, tại mình làm hồi cuối cùng nó cái vọng tưởng nó nhảy lên, mình chịu không nổi. Cái người thường á, mấy người lúc mà mấy người mà ngoại quốc và người da trắng ta nghe chuyện mình vào thất như vậy, ngồi thiền ngồi lại như vậy, ta nghĩ là mình điên rồi. Không ai chịu nổi đâu, không ai thể tưởng tượng thể chịu nổi đâu. Ok hả? Thuộc tuột lầu luôn, dễ sợ không? Thuộc lầu lên kinh Lăng Nghiêm, có là vừa thuộc lầu chú Lăng Nghiêm, toàn kinh luôn, từng chữ luôn đó. Mà không cần, lúc mà thuộc lò rồi nghĩa là không cần nhìn kinh, mà chỉ nhắm mắt lại mà đọc thôi. Dễ sợ lắm, cái công phu nó dễ sợ lắm. Người trắng. Cái bà này cũng dễ thương lắm. Về hai tuần trước ăn xong rồi tôi ra uống, nghe người đang ngồi đang tụng xì xào trong cái Phật điện, mà đi ra thấy bà đang tụng. Ôi, bà đang làm gì vậy? Tại sao ăn đây ăn? Nói tôi mới về nhà tôi ăn rồi, tôi ăn xong rồi cái Quan Âm hiện ra bắt tôi tới chùa tụng kinh. ngồi tụng kinh, ngồi tụng 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 tụng. Mà dễ thương. Thành ra thằng tùng mới được tùng được cái tùng được cái kinh Lăng Nghiêm dễ sợ lắm, cái thủ Lăng Nghiêm thì dễ sợ lắm. Mà thuộc lầu được không phải là chuyện dễ đâu, khó lắm. Có cũng có người học thuộc lầu nữa, đệ tử ngài Tiên Hóa có nhiều người thuộc lầu thuộc thuộc luôn. Đệ tử ngài Tiên Hóa có nhiều đệ tử thuộc nè, thuộc kinh Lăng Nghiêm này, thuộc kinh Pháp Hoa này, thuộc kinh Địa Tạng này. Mấy người dễ sợ lắm, mấy người mà tại gia nghe chưa. Ngài Tiên Hóa cho chơi như vậy dễ sợ lắm. Cái phước đức mình dễ sợ. Thành ra con người mình thành cái cuốn kinh luôn. Nó quý như vậy đó. Cái gì cái biết cuốn kinh mà cái gì thấy trong 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 cái tủ đó là phải có Long Thần Hộ Pháp đứng bảo vệ. Tôi cười lắm mà tôi không để ý, cái gì không biết cái chuyện đó, tại vì tôi những cái kinh mà đại thừa phải có Long Thần Hộ Pháp đứng bảo vệ. Sao tôi biết như vậy? Tại vì có một bữa kia tôi đi mình đi nhiễu trong trong Phật điện, tôi nhìn thấy mà thấy mấy sư cô sắp một cái hàng kinh Di Giáo của mình đó, sắp hàng cái hàng đó. Tôi nhìn mà tôi giật mình đó, tại sao có Long Thần Hộ Pháp nó bao vây nó bao vây cái kinh. Mình giật mình. Cái kinh đại thừa nó dễ sợ lắm. Tôi giật mình là tại vì mình không ngờ cái kinh của mình mà được người được Long Thần Hộ Pháp tới đứng bao vây, đứng một cạnh. Thành ra khi quý vị mà thuộc một cái kinh đại thừa đó là quý vị sợ cười. Hiểu chưa? Tôi nói quý vị nghe nè, những cái vị mà Long Thần Hộ Pháp mà đứng bảo vệ kinh đó họ nghiêm dễ sợ lắm. Đi ngang một cái mà lộn xộn quất mà phải cung kính. Đây, lúc mình cái tâm mình không đàng hoàng họ đuổi đi, nói cái chỗ này chỗ thanh tịnh không có được tới làm quấy nhiều của kinh mà. Thành ra nếu như quý vị mà thuộc cái kinh đó, thì quý vị là cuốn kinh. Giờ nghĩa là sao? Là Long Thần Hộ Pháp đứng bảo vệ quý vị. Quả ngân nghe nó khói dễ sợ, bây giờ về học kinh ngay lập tức. Thì chuyện nó dễ sợ không? Cái tâm mình á, nếu mình thuộc lầu đó, là mình thành cuốn kinh. Cầm cái cây gì? Cái bà này dễ sợ. Mặt màu với cái người đó màu gì? Có. Để tôi chỉ cho, tôi có hình đây. Có giống như ông này không? Có giống như ông này không? Đây nè, ông này nè. Ông không giống hả? Ok. Trong 87 chư Phật có. có nghĩa là như vậy nè, có nghĩa là con mắt nó mở ra, cái thiên nhãn nó mở ra mới thấy được. Cái này không phải tưởng tượng đâu, không phải là mà mắt nó hoa đâu. Lúc cô ngồi cô thiền như vậy, cái tâm nó thanh tịnh đó. Như vậy là Địa Tạng phải không? Phải người sau lưng đâu không? Giống như ok. Cái như vậy nè, đừng cái chuyện đó xảy ra thông thường, đừng coi chuyện mà nó gì hay ho quá nha, đừng có ngào mà. Cái lúc mình ngồi mình thiền, lúc mình tu như vậy, thường thường mình cái mắt thiên nhãn mở ra cái mình thấy, xong nó đóng lại. chuyện thông thường lắm, thấy Quan Âm rồi thấy này nọ, mắt nó mở ra mình mới thấy. Nó mở ra xong nó đóng lại thôi. Tại vì lúc mình ngồi mình tu, mình niệm Phật hay là mình thiền như vậy, nhiều khi con em thiên nói cái bà Rùa Chinh này, bà mà có thì giờ bà đi học kinh đó, thì sẽ bà thành cuốn kinh, thành là sẽ có người tới bảo vệ cho bà. Ok. Chừng nào con ngưng vô thất đây. Không biết là nhập thất là cái gì hết mà dám phát nguyện nhập thất. Tôi cũng chịu bà này thôi. Ngặn quá đi. Cái nhập thất á, nó thường thường á, trong cái những người nhập thất á, rất có người rất khi mình nhập thất rất có những người phát tâm tới ủng hộ mình nhập thất. Cái nhập thất á rất dễ dàng, tại vì người ta cho cái chỗ mình ở, cho chỗ mình ăn này ngon hơn. Cái khó khăn đó là mình ở nổi được không? Chứ không phải là cái chuyện ăn uống ở nó dễ, ăn ở nó dễ, ăn mặc nó dễ. Thì mình có ở trong ở lại nó được mới là cực kỳ khó. Tại nó giống như là cái nồi mà nó nung lên đó, cái nồi mình đang nấu vậy đó, nó lửa nó bốc lên đó, mình đậy cái nắp lại thì cái nắp nó cứ đẩy ra hoài, nó bung ra hoài. Nhập thất là như vậy đó. Cuối cùng chịu nó bung cái nắp nó văng luôn, là mình văng luôn. Để dân nghĩa cho quý vị hiểu như vậy đó. Thành lúc mình nhập thất cái áp lực ở trong đó, ở trong người mình đó, nó nhiều lắm, thành mình phiền não dễ sợ. Thành nó khó lắm, nhập thất là chuyện cực kỳ khó. Cần rất nhiều phước. Phải lo trồng phước nhiều mới nhập thất được. Thành thầy thuộc á, hằng luật á, mà nhập được thất được một năm là giỏi lắm. Như Ngài Thiên Hóa, Ngài nói như vậy nè. Ngài nói, quý vị mà tu đại khái thôi nha. Nói đại khái thôi, tu nhớ nè. Đại khái càng như là quý vị muốn nhập thất một tuần là phải làm việc cho đạo tràng 3 năm. Chẳng như cái thiền thất, cái thiền thất mình đang sắp tổ chức tuần sau đó. Okay. Cái tuần này đó, là một cái loại thất, ok, 7 ngày thôi đó. Quý vị muốn 7 ngày nhưng muốn ngồi thất 7 ngày như vậy là quý vị làm việc cho đạo tràng 3 năm trời, phải cần tạo cái phước cả 3 năm trời mới vào thất được một tuần. Dễ sợ như vậy đó, không có chơi đâu. Thành cái này là tại vì đây những cái kỹ thuật tu luyện mà trong nhà nghề tôi mới biết. Thành thầy Ngài Thiên Hóa này nói quý vị muốn thành công, muốn một tuần mà thành công trong việc nhập thất, quý vị đó, phải tạo rất nhiều phước. Có nghĩa là nói mấy người xuất gia, chứ mà nói quý vị nghe chưa, mấy người xuất gia vào chùa tu đó muốn nhập thất một tuần phải làm việc cho chùa 3 năm trời mới có quyền ngồi thất một tuần, mới đủ phước mà ngồi thất một tuần. Dễ sợ như vậy.
Giống như tụi con như vậy chắc không có khả năng nhập thất được đâu. Tại tụi con nó phải xuất gia.
Không, nhập thất được chứ, bác nhập thất được. Được chứ. Cái này chỉ là nói đại khái cho quý vị hiểu cái sự quan trọng của cái tạo phước thôi. Chẳng hạn như quý vị người tại gia cũng nhập thất được, đâu có sao đâu. Tại vì tôi đi ví dụ cho quý vị biết. Trường hợp tôi đó, ok, là tôi không bao giờ làm việc cho chùa Vạn Phật 4 năm. Lúc mà tới mấy cái đạo tràng đó thì tôi nhập thất còn cả hơn cả tháng. Thành lúc mà tôi ở chùa Vạn Phật á, tôi tạo phước á, thì tôi làm việc cho chùa Vạn Phật á, thì tôi được nhập thất chung kỳ cộng lại cũng hơn cả tháng luôn á. Tức cái phước tôi nó xài hết sắp bát rồi. Rồi sau đó tôi đi lang thang, không có chỗ ở nữa. Lúc trước mà gặp được người em tôi cho cái nhà ở đó thì không có chỗ tu. Tôi suýt hoàn tục. Với hoặc là nhất là ở cái xứ Mỹ này là tôi suýt trở về Đài Loan, tại vì ở cái xứ Mỹ này không có chỗ để mà dung túng cho tôi tu. Tôi nhất định không trở lại chùa Việt Nam của thầy thôi. Thành ra tôi suýt phải trở về Đài Loan để mới có chỗ tu. Ở Đài Loan người ta tâm Phật tử rất là tốt, ta ủng hộ trường tu hành của mấy thầy. Rồi cuối cùng ông em tôi mua cái nhà cho tôi cái phòng. Trước đó là tôi nhập thất ở cái apartment của ông em ở trong trong trường đó, nhập bất lậu cả năm trời luôn. Cô Hằng Lượng khi mà cô tới thăm em tôi mà ở đó một tuần thôi á, là cái ông sếp của apartment đó, của trường học đó, kêu ông Việt bà nói là ông em tôi nói là có cái bà nào đầu trọc trọc đó, tại sao ở lậu đây, không được ở đây. Còn tôi ở đó 8 tháng trời không ai nói một tiếng nữa. Mình đi vô đi ra hoài. Tại vì phải đi chợ rồi phải đi đồ ăn rồi mình đi nhiều trong phòng, nó đi lọc cọc cũng đầu ở dưới tụi nó thăng phiền hoài mà không ai nói một tiếng nữa. Hôm đó tôi đâu có biết, tại mấy cái bạc măng mà tụi Mỹ nó làm tầm bậy đó, thành nó lúc mình đi nhiễu trên 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 cái sàn nhà như vậy này, đi cột lên đó, cái mấy dưới nó nghe hết, nó phiền não dễ sợ, mà không bao giờ nó thăng phiền hết, dễ sợ. Mình vừa ở lầu nữa, vừa nó phiền người ta nữa, mà không ai nói một tiếng hết. Mà cô Hằng Lượng tới thăm có một tuần, cái ông kia xách đầu biệt nó, ê, có cái bà cái cô nó trọc trọc đó, ở đây không được đó nghe. Cái phước mình nó như vậy, ý tôi nói như vậy đó, mình có phước mình mới ở được, không có phước nó đủ cái phiền não nó đuổi mình đi nữa. Ở ngoài phiền não, trong phiền não, ở ngoài, thành cái phiền não nó từ ngoài từ trong nó tới, mình ở không được, ở thất không được. Chẳng như cái thiền thất này sắp tới này mà quý vị tới đó, cái thiền thất này là cái phương tiện để mà tạo cái gì, một cái môi trường mà cái ngoại chướng nó không được tới phá quý vị. Nên quý vị chỉ còn đối phó với cái nội chướng mình thôi. Ngồi chịu đựng nổi không? Ngồi chịu đựng cái đau chân nổi là không? Đó là cái nội chướng. Ông này ông đang phiền. Cái thiền thất vừa rồi á, là có người cứ sai ông đi làm này làm nọ hoài. Tôi nói phải sai ông như vậy thì cái phần người còn lại chúng tôi mới không có ngoại chướng. Phải có người hy sinh chứ. Nói về chuyện ngoại chứ. Sư cô mà ở chùa ở bên Montreal mà tới đây đó, ngày thứ ba đó. Ngày hôm qua sư cô Lượng nói về không? Có người sư cô tới ngày thứ ba đó thì nhờ hành đàn chở tới đón cô đằng phi trường xong chở tới đây, tại hành đàn ngày thứ ba nghỉ việc. Bên Canada, Gia Nã Đài đó. Họ sẽ tới thứ ba. Thì mình sẽ nhờ anh đàn đón. Còn thứ hai thì mình sẽ nhờ một người khác chở cô ra ngoài phi trường đón cái cô đệ tử của sư bà. Thì tùy thôi. Không, nếu Jasmine đi được thì để cho cô ngồi thầy thiền được cũng sao. Ngồi thì tùy cũng sao hết. Tùy. Thì mình thành nói cho ngoại chướng như vậy, phải có người hy sinh đi đón với họ, là mình phải hy sinh giúp cho họ, họ từ xa tới, mình chỉ yêu mong cái vị hoan hỷ. Không sao hết, không, mình sẽ giúp cô. Cái chùa mình mình sẵn sàng giúp người ta tiến tu, mình giúp nó chuyện tốt không sao. Thế cô làm như làm chuyện cô được tu được bao nhiêu và tu bấy nhiêu không sao hết, chuyện nó dễ dàng, không khó khăn. Ok. Nhưng ngày thứ hai là ngày nghỉ mà, không sao hết. Thành lái xe nó dễ dàng lắm. Khổ ghê, bữa nay mình trễ lần nữa. Máy mà xui là cô Hằng Lượng, cô không có đấy, cô không nhắc sao mình không có thì giờ mình làm lễ không kịp. Nói xong cái chuyện bà Thành cho nó xong đi. để mình làm xong mình sẽ nói, mình nói xong mình sẽ làm. Sao bà Thành nói sao? À, cái bà Terry Nicholson đó, là cái bà đầu tiên mà đệ tử ngài Thiên Hóa mà ngài biểu bà làm hiệu trưởng của cái trường học nữ trung học ở bên Vạn Phật Thành đó. Rồi trước khi đó là ở Kim Luân đó, là cô phụ trách cho cái giáo dục chuyên Nhật đó, con nít nó tới đó, là cô có cái chương trình cho tụi nó tới. Rồi cuối cùng nó biến thành là một cái lớp mẫu giáo, cái trường mẫu giáo ở đó. Sau cuối cùng nó biến thành một cái trường trung học ở Vạn Phật Thành luôn. Thành cái cô Terry, cái bà Terry Nicholson là bà có cái pháp mà ngài Thiên Hóa muốn dùng để mà dạy mấy đứa con nít. À, chắc là khi nào mình đến San Jose, mấy cái chùa An Lạc đó, xong mình xong làm vàng xong mình lái xe tới Vạn Phật Thành để gặp Terry Nicholson để mà hỏi xin cầu cái pháp của bà từ đó sao. Rồi tôi muốn nói chuyện với ông Kellerman, cái ông người do Thái nữa, cũng là ngài Thiên Hóa, ngài cũng dặn ông phải làm như vậy ra sao, dạy học trò phải dạy ra sao này nọ đó. Chắc là thứ tháng 6 hoặc là tháng sau nữa, hoặc là tháng 7, tháng 8 gì đó. À, sang năm á, quý vị đi Vạn Phật Thành, đi mấy cái chỗ nhớ như vậy, sang năm chúng ta là sẽ đi qua bên Âu Châu. Để làm cái gì? Tại vì đi viếng mấy cái chùa nhỏ nhỏ như vậy. Tại vì cô Hành Đàn cô nói rằng là mấy cái chùa ta gặp, ta qua đó, ta thích tu mà ta không có cái sự hướng dẫn, ta không biết làm sao mà tu hết đó. Okay. Mấy thầy mấy cô không có pháp tu này, tội lắm. Tại họ thường họ phải chạy đến Vạn Phật Thành. Rồi họ tới Vạn Phật Thành như vậy, cũng không có người trả lời cho họ nghe chưa. Họ tội lắm nha. Họ cực kỳ, quý vị không hiểu, quý vị hên như nào đó, phước quý vị lớn dễ sợ lắm. Tại tới đây rồi thầy còn kể kỳ chuyện khôi hài chứ, quý vị cười vui này nọ, còn có hỏi, có thắc mắc hỏi được, có thể trả lời. Còn họ bên kia là họ thắc mắc không ai trả lời hết đó. Tại vì sao? Tại vì như vậy nè, ngay cái nhóm mà San Jose mà Diệu Nga đó đi vào Mật Thành 7 năm trời, tới đâu thỉnh pháp 7 năm trời không ai giảng gì hết. Khi mình tới giảng pháp họ bật ngửa ra, cái pháp nó như vậy mà không biết. Thì mình phải đi. Lúc mà quý vị mà tới một cái từng độ nào đó rồi, mình phải đi, mình phát tâm mình đi để giúp người ta tu. Người ta tội lắm mà không có pháp tu nữa. Thành ra mặc dù mình đi chơi, nhưng mà thiệt ra tối đó mình đi chơi ban ngày, xong buổi tối mình tới cái chùa nhỏ nhỏ, biến cái chùa nhỏ nhỏ. Chứ cô nhớ chuyện này chưa? Mình sẽ làm liên lạc cho họ biết, viếng cái chùa nhỏ nhỏ, tôi sẵn sàng tới giảng pháp cho họ nghe, mình niệm Phật cho họ tí, ban ngày mình đi chơi, buổi tối mình tới nói pháp. Ok. Rồi cuối tuần mình tới cái chùa lớn. Ok. Được không? Quen nhiều chùa không? Nói cho họ biết, liên lạc cho họ biết để mình tới viếng cái chùa. Tại vì nhiều khi người ta lớn tuổi, tới đi xa cũng được, đâu phải ai cũng đi xa được đâu. Thì mình phải tới viếng cái chùa cho ta. Mình đi chơi luôn đó mà. Một công hai chuyện. Đúng sao ấy. Mình ăn thua, mình tới viếng cái chùa để kết duyên cho cái pháp tình độ. Tại vì ban ngày mình đi chơi, mình đi làm thắng cảnh cho đã. Rồi buổi chiều, buổi tối mình tới, mình tạ công đức một tí xíu để mình đỡ ấy nấy. Ok. Đi chơi qua cả ngày mình sợ thầy bị mang tiếng, thầy chị ham vui, người ta kể cái ông đó từ miệng qua đây ông đi chơi không à, ông làm gì hết á. À, ngày thứ ba đó ông đi chơi không à, dẫn mấy cô cũng đi chơi với ông không à, trẻ già cũng có đầy hết á.